trên ngọn sóng có về sát em. Vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài. Tìm trong bọt trắng thân người, nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lùa.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào anh khỏe không?
Dạ vâng, cũng bình thường thôi thưa chị.
Dạ, anh đi là công tác cũng mất mấy tuần.
Cũng đi ta bà nhiều nơi.
Dạ, cái anh có thể chia sẻ được không? Nếu cái công việc đó nó cũng liên quan đến cái công việc. Dạ, mời anh.
Dạ, nó liên quan tới cuộc vận động cho tự do tôn giáo đấy thưa chị.
Dạ.
Thì chúng tôi vừa mới có một chuyến đi qua Nhật Bản và qua Đài Loan. Ở Nhật Bản đó thì có một cái sự kiện lớn là cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế, nhưng mà tập trung ở khu vực châu Á. Sau đó thì chúng tôi có một chuyến đi qua Đài Loan để mà kết nối lại với lại những cái quan hệ cũ của chúng tôi. Và trước đây đó, năm 2005 đến khoảng năm 2012 thì chúng tôi có một cái văn phòng ở Đài Loan để mà giúp cho chính phủ Đài Loan trong vấn đề phòng chống buôn người. Chúng tôi cũng có một số sự quen biết ở bên đó. Và rồi chúng tôi đã quay trở lại để rồi vận động một số tổ chức mà họ có cái uy tín, có cái năng lực ở Đài Loan để họ cùng tham gia vào cái phong trào bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo toàn cầu. Cái mục tiêu của chúng tôi dài lâu đó là làm sao phải phổ biến và phát triển cái phong trào này sang vùng châu Á, bởi vì phong trào này tương đối phát triển mạnh ở tại Mỹ Châu, gồm có Mỹ, Canada và một số quốc gia ở tại Nam Mỹ. Cũng đã có một số cái nỗ lực ở tại Trung Đông, bên Âu Châu, nhưng mà Á Châu thì lại chưa có một nỗ lực rõ rệt. Thành ra chúng tôi thấy rằng cần phải có một cái sách lược dài lâu để mà lôi kéo ba cái quốc gia dân chủ và đồng thời cũng là các cường quốc về kinh tế, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Nếu như có ba quốc gia này mà cùng tham gia đó, kể cả chính phủ lẫn người dân, tức xã hội dân sự đó, thì cái phong trào nó sẽ được đẩy mạnh hơn rất nhiều và sẽ được lan tỏa sang vùng châu Á và Thái Bình Dương. Thì đấy là cái mục đích của tôi trong cái chuyến đi vừa rồi, thưa chị.
Dạ vâng, hai tuần vừa rồi anh đi qua Nhật Bản, Đài Loan cho cái việc phòng chống buôn người, phải không không Thanh? Tôn giáo, tự do tôn giáo quốc tế, xin lỗi. Nhã Quyên tự nhiên nhớ từ năm 2005 đến 2012 anh mới nói chuyện. Cái buổi họp đó mình có thấy cái khả quan không, có những cái plan?
À, vâng.
Dạ.
À vâng. Nó quan trọng đó là tự vì chúng tôi có đưa vấn đề Việt Nam lên. Bởi vì khi mà nói về châu Á đó, thì mọi người chỉ có nghĩ đến thứ nhất là Trung Quốc, thứ hai là Bắc Triều Tiên, và thứ ba cùng lắm đó là đến Miến Điện. Chứ không ai ngờ rằng ở Việt Nam cái tình trạng phá hoại tôn giáo rất là mãnh liệt, rất cực kỳ khắt khe, nhưng mà người ta không biết. Thế ra chúng tôi có cái cơ hội để mà báo động cho những người ở vùng châu Á họ hiểu hơn về Việt Nam, chứ không họ bị mắc lừa. Bởi Việt Nam khôn khéo hơn là Trung Quốc. Trung Quốc thì bất chấp bởi vì họ tương đối mạnh, còn Việt Nam đó thì phải đóng kịch giả vờ. Thế ra nhiều người đi qua mặt lắm, cái quan trọng là chúng tôi đã nêu lên và cho thấy là Việt Nam nhiều khi còn đi xa hơn Trung Quốc nữa trong vấn đề mà đàn áp tôn giáo. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng rất là quan trọng đó là chúng tôi báo trước rằng ông Tô Lâm thế nào cũng sẽ lên làm tổng bí thư, và khi ông ấy lên làm tổng bí thư thì có thể là cái cuộc đàn áp tôn giáo nó còn nghiêm trọng hơn. Bởi ông Tô Lâm chúng tôi trong con mắt chúng tôi là một tay hung thần của Việt Nam. Và cuối cùng đó là chúng tôi đề nghị là khi mà chúng ta nói tới việc bảo vệ tự do tôn giáo thì đừng quên những nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo đó. Và trong số những nạn nhân đó có những người đang ở trong nhà tù, và cũng có người đã chạy sang láng giềng để xin tị nạn. Đó, chúng tôi cũng đã kêu gọi, nhân cơ hội đã kêu gọi chính phủ Nhật Bản hay mở rộng cánh cửa hơn để đón nhận người tị nạn. Nhật Bản là cái quốc gia mà rất ít đón nhận người tị nạn, kể cả công nhận người tị nạn thì thấp, nhưng mà trong những năm gần đây thì tương đối nó tăng lên phần nào, nhưng mà vẫn còn rất thấp so với những quốc gia khác. Thành ra đó là cái điều mà tôi kêu gọi, bởi vì kinh nghiệm làm việc của chúng tôi ở bên Thái Lan ấy, thì phần lớn, khoảng 90%, không riêng Việt Nam, là những người bị đàn áp tôn giáo ở quốc gia nguyên quán. Và hai cái đó là cái hội nghị, nhưng mà sau đó chúng tôi có những buổi họp không chính thức, thì chính ra những buổi họp như vậy nó lại quan trọng. Nhật Bản thì chúng tôi có kết nối được với một tổ chức rất lớn, tổ chức toàn cầu, nhưng mà đặt bản doanh ở tại Tokyo, ở thủ đô của Nhật Bản đó. Thì tại đây họ có một cái tổ chức nó gọi là các tôn giáo cho hòa bình. Tổ chức này lớn lắm, ở bất kỳ chỗ họ có người đại diện, nhưng mà họ lại chưa quan tâm đến quyền tự do tôn giáo, mà họ chỉ huy động những cái tổ chức tôn giáo đó để mà đi làm những công tác về nhân đạo, nhất là những cái vùng mà có những cái sự giao tranh, có cái động đất vân vân, có những cái sự mâu thuẫn giữa các cái sắc dân với nhau, thì họ đến làm công tác từ thiện hoặc là hóa giải. Thành ra chúng tôi mới vận động họ, và rất may mắn họ đồng ý. Họ đồng ý là họ sẽ tham gia vào từ nay trở đi để mà huy động cái lực lượng quần chúng ở tại Nhật Bản, bởi vì họ có uy tín lắm. Cái việc thứ hai đó là chúng tôi qua bên Đài Loan thì chúng tôi cũng gặp lại một cái vị mà giám đốc, quyền giám đốc của một tổ chức rất lớn của Đài Loan. Đó là cái sáng hội về dân chủ Đài Loan. Thì trước đây chúng tôi đã quen cái tổ chức này, và tổ chức này đã trao cho GPS một cái giải thưởng về dân chủ và nhân quyền châu Á. Thành ra khi gặp tại họ thì khá thân tình, và chúng tôi cũng khuyến khích và họ đồng ý. Bởi vì đây là cách để mà Đài Loan vươn mình ra với thế giới, đi chung với lại 42 quốc gia khác để cùng hợp tác trong vấn đề vận động cho tự do tôn giáo toàn cầu, và đặc biệt là ở toàn vùng Á Châu. Và như vậy thì không còn, hoặc là giảm đi cái sự bị cô lập về cái mặt ngoại giao, về mặt chính trị. Thì ra họ cũng rất là hợp ứng.
Dạ vâng, anh mới nhắc đến ông Tô Lâm, thì bây giờ ổng là làm tự nhiên
tổng bí thư.
Tổng bí thư, và ông lại con ổng á thì được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh Hải Dương. Anh này thì nghe nói được cái là học dốt thôi anh, nhưng mà có ông bố làm lớn thì và tức là những cái chức vụ mà quan trọng là bố con gia đình dành hết, mà anh này ỷ vào ông bố của mình, cho nên những cái đường dây mà làm ăn lừa đảo trên mạng phải xếp hàng chờ cái anh chàng Tô Long này bảo kê đó.
Dạ vâng. Tô Long ạ, dạ vâng.
Dạ Tô Long. Anh không nghe về anh chỉ nghe Tô Lâm chứ anh không nghe Tô Long à?
Chưa nghe Tô Long à?
Dạ Tô Long là con trai của ông Tô Lâm. Bây giờ ổng, tại vì ổng hồi xưa là anh nói là ổng làm bên Bộ Công an hả thưa anh? Và bây giờ thì ông bây giờ ông đi cho nên ông phải dạ ông đi cho nên ông phải phải giữ cái thế mạnh ở bên em quyên nghĩ là công an bên công an ở Việt Nam thì rất là mạnh.
Dạ vâng. Đúng rồi. Dạ vâng.
Ông Nguyễn Phú Trọng, dạ ông Nguyễn Phú Trọng thì cũng vừa qua đời và ông này thì nổi tiếng đốt lò, củi khô, củi tươi, củi gì ông cũng đốt. Nhưng mà người ta nói là chưa có ai đốt được ông thì ông đã qua đời. Theo anh thì ông chết đi, còn ông Tô Lâm, anh nghĩ cái sự cai trị của Cộng sản Việt Nam có khác hay không? Nhã Quyên nghĩ là cũng chẳng khác đâu, nhưng nhiều khi còn tàn bạo hơn nữa phải không thưa anh?
Dạ vâng, nó có cái loại cái hại. Cái hại đó thì bản chất của ông Tô Lâm là một người cực kỳ hung bạo, đàn áp thẳng tay. Tuy nhiên cái điểm yếu của Tô Lâm đó là mang tiếng quốc tế quá nhiều. Từ cái việc mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh á, để bắt cóc Trương Duy Nhất nhá, xong rồi bò ăn bò rắt vàng nhá, xong rồi vấn đề Đồng Tâm, rồi vấn đề mà đàn áp khi ông ta mới là thứ trưởng, vừa mới nhậm chức thứ trưởng đây là đã chỉ đạo một cuộc đàn áp đẫm máu đối với lại 7.000 đồng bào người Hồng Mông theo đạo Tin Lành ở Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Này ít ai nhắc đến lắm, nhưng mà chúng tôi theo dõi thì cũng không biết. Thành ra quốc tế chú ý. Khi mà quốc tế chú ý đó thì có thể ông ta sẽ dè chừng hơn, bởi vì đã tì vết quá nhiều mà, tay đã nhúng chàm rồi. Thành ra có lẽ là nếu chúng ta tạo được cái sự chú ý mạnh hơn nữa của quốc tế thì có thể ông ta sẽ phải e dè, nhìn trước nhìn sau hơn là bình thường chị.
Nhưng mà mình phải làm như thế nào để quốc tế chú ý rộng hơn thưa anh?
À vâng, thì từ tháng 9 năm ngoái thì chúng tôi đã có một cái bản báo cáo kèm với đề nghị để chế tài ông Tô Lâm theo cái luật Magnitsky. Dĩ nhiên bây giờ ông ta là vừa là chủ tịch nước mà lại vừa là tổng bí thư thì phía Hoa Kỳ cũng sẽ rất là ngại, không có muốn chế tài ông ta đâu. Nhưng mà ông ta đã bị bêu tên rồi, và càng ngày càng có thêm những cái tổ chức nhân quyền quốc tế hợp tác với chúng tôi ở nhiều quốc gia trên thế giới để mà nêu cái vấn đề ông Tô Lâm lên. Chính vì ông ta là chủ tịch nước và bây giờ lại còn kiêm nhiệm cái chức là tổng bí thư về phía đảng đấy, chủ tịch nước ở phía chính phủ, thành ra nó sẽ thu hút được nhiều hơn các cái sự quan tâm của các cái tổ chức nhân quyền quốc tế. Và trước đây có thể họ chưa hiểu ra ông Tô Lâm, bởi ông ta chưa phải là đứng đầu một quốc gia, chưa phải đứng đầu đảng, nhưng mà bây giờ ông ta vừa đứng đầu đảng vừa đứng đầu nhà nước thì tự động nó sẽ lôi kéo được cái sự chú ý. Thế chúng tôi đã vận động từ tháng 9 chứ phải chờ đến, tức là gần một năm rồi đó thưa chị.
Dạ vâng, chỉ còn 5 tháng nữa thì hết năm 2024. Những người tị nạn tại Thái Lan như thế nào rồi sao? Hello? Hello, dạ vâng.
Dạ vâng.
Alo, vâng.
Không biết, Nhà Quyên không có nghe tiếng Anh. Nhà Quyên nói là còn 5 tháng nữa thì hết năm 2024 rồi. Hiện tại những người tị nạn ở tại Thái Lan ra sao rồi ạ?
À vâng, tình hình thì hiện nay vẫn còn có khoảng, tôi ước lượng khoảng 1.500 người, tức là trong mấy tháng qua khoảng 200 người đã đi tị nạn, đi định cư. Tuy nhiên lại vẫn có những người mới đến, nó sẽ ít hơn là đầu năm nay, đầu năm ngoái. Năm ngoái thì cái lượng người đến rất là nhiều, riêng trong mấy tháng đầu năm tôi đã 400 người đến, nhưng mà năm nay thì lai dai, nhưng mà vẫn có những người đến. Do đó chúng ta không thể nào mà kỳ vọng rằng sẽ hết người tị nạn mới. Trong khi đó những người tị nạn cũ đó, thì chúng tôi ước lượng khoảng 1.000 người là có cơ hội định cư, nhưng mà vẫn còn nằm kẹt ở bên Thái Lan chứ chưa lên đường đi định cư được. Thành ra chúng tôi đang cố gắng chạy nước rút để làm sao đẩy càng nhiều người vào các cái cửa ngõ đi định cư càng tốt thưa chị. Bởi vì mỗi một năm thì chúng ta chỉ biết năm đó thôi, năm sau chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chính quyền Mỹ, chính trị ở Mỹ mình cũng không đoán được.
mà không những ở Mỹ, ở nhiều quốc gia khác ngay như Canada hoặc Úc này kia đó, nó cũng có nhiều cái thay đổi trong chính sách lắm. Hàng năm một là khi đang có cơ hội thì phải đẩy thật mạnh để mà đồng bào chúng ta đi nhanh. Và cái điều đáng mừng đó là chúng tôi đã đẩy được cỡ khoảng 60% cái số hồ sơ mà đã có quy chế tị nạn trong một năm rưỡi qua. Thì đấy là đáng kể, và cố gắng từ giờ đến cuối năm chúng tôi đẩy lên thành con số là 80%. 80% đây không có nghĩa rằng là họ đi định cư, nhưng mà họ được vào dòng chờ có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc 6 tháng đó. Thì chưa biết được, chưa lường được, nhưng mà cứ đẩy vào, một khi họ được vào dòng chờ rồi thì hoặc sớm hoặc muộn sẽ được cứu xếp cho chị.
Tức là 60% kia đã được đây rồi hả anh? Hay là cũng trong đó một phần là đã trong cái vòng chờ?
Rất là trong 60% là trong dòng chờ. Và trong thời gian qua đó, 18 tháng qua thì cũng có khoảng đến 300 người đã đi được.
Nhưng mà cái số người đang còn ở tị nạn ở Thái Lan là bao nhiêu lận thưa anh?
À, thế này, chúng ta phải nắm rõ một tí về cái thuật ngữ. Người tị nạn nên là những ai đã được Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc công nhận tư cách tị nạn thì mới được gọi là người tị nạn. Bình thường hệ mà chúng ta chạy khỏi Việt Nam để đến Thái Lan hoặc đến một quốc gia nào thì mình tự nhận mình là người tị nạn. Cái đó là cách nói thông thường thôi. Nhưng mà về cái thuật ngữ trong chính sách thì chỉ những ai đã được Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc công nhận hoặc quốc gia sở tại công nhận là tị nạn thì mới gọi là tị nạn. Còn lại đó thì gọi là những người đào tị, tức là đi trốn thoát để mà xin tị nạn thôi, chứ chưa được công nhận tị nạn. Thì số người mà đã được xét là tị nạn và sẵn sàng để được giới thiệu đi định cư đó thì hiện nay còn khoảng 1.000. Thì như chúng tôi nói, thật sự là đầu năm 2023 khoảng 1.000. Thì như chúng tôi nói, cỡ khoảng 60% trong số này đang ở trong một trong những cái dòng chờ, tức là được vào dòng chờ của các chính phủ rồi, thì còn chờ thôi. Trong số đó thì cũng có khoảng 300 người là đã đi hoặc sắp sửa đi trong một vài tháng tới đi định cư. Còn lại đó thì có khoảng 400 người thì vẫn chưa có cơ hội đi đâu hết, chưa có trong dòng chờ nào hết. Thì từ giờ đến cuối năm chúng tôi cố gắng đẩy càng nhiều càng tốt những người như vậy vào một dòng chờ nào đó, dòng chờ đi định cư nào đó, thưa chị. Ngoài ra thì vẫn còn cỡ khoảng 500-700 đồng bào chúng ta đang chờ kết quả quyết định của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc là có công nhận họ là tị nạn hay không, hoặc là đã bị đóng hồ sơ. Mà đóng hồ sơ thì coi như gần như là vô vọng. Chúng tôi cũng có giúp lại cho một số để yêu cầu Cao ủy tị nạn mở lại hồ sơ, nhưng nó vô cùng là chẳng ai, có khi mất 3 năm, 5 năm thì mới được nhận cái quyết định. Quyết định nó có thể là sẽ mở lại hoặc là không cứu xét.
Dạ vâng, tức là 1.000 người thì khoảng 60%, tức là khoảng 600 người đã được cứu xét là tị nạn. Thì bây giờ là
không đâu,
không có hả?
1.000, khoảng 1.500 đến 1.700 đồng bào của chúng ta ở bên Thái Lan hiện nay, trong đó 1.000 người đã có quy chế tị nạn.
1.000 người đã quy chế tị nạn, dạ. Thì trong số 1.000 người đó,
trong số 1.000 người đó thì gần đây là khoảng 300 người, trong 18 tháng qua là 300 người đã đi định cư.
Dạ.
Còn khoảng 300 người nữa thì đang trong các cái dòng chờ khác nhau.
Rồi lại là còn lại 400 người hả thưa anh?
Là chưa có. Người thì chưa có dòng chờ nào hết.
Thì cái mục đích của mình là muốn khoảng 80%, thì tức là được thêm khoảng 200 người nữa để được vô.
Đúng rồi, vào một cái dòng chờ nào đó.
Thì cái quy chế tị nạn là người đó phải như thế nào thì mới được là quy chế tị nạn thưa anh?
À vâng, cái căn bản nó là thế này, tức là phải chứng minh được rằng mình có một cái nỗi lo sợ có căn cứ. Là nếu về lại quốc gia nguyên quán ngày mai thì sẽ, mà mình có nỗi lo sợ có căn cứ rằng sẽ bị đàn áp, bị bắt hại vì một trong năm lý do sau đây, một hoặc nhiều trong năm lý do sau đây. Thứ nhất đó là về cái chủng tộc của mình, hai đó là về cái tôn giáo của mình, ba đó là về cái quốc tịch hoặc là sắc dân của mình, cái thứ tư đó là quan điểm chính trị, và thứ năm là một cái thành phần xã hội đặc thù nào đó, ví dụ như là những người cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn, là một thành phần xã hội đặc thù bị cái thể chế đương đại xem như là kẻ thù, xem như là cái thành phần phải loại ra khỏi xã hội chẳng hạn, thì một hoặc nhiều trong năm cái lý do đó mình mà chứng minh được thì mới được công nhận là tư cách tị nạn, thưa chị.
Tức là một trong năm cái lý do này. Chứ nếu mà
thực sự ra cái này là những nguyên tắc chung của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc hoặc Hoa Kỳ cũng vậy hết, hoặc Canada cũng đều theo những cái tiêu chuẩn như vậy, có sự diễn giải hơi khác nhau tùy theo quốc gia, nhưng mà nói chung tự chung thì nó là những cái nguyên tắc như vậy, bởi nó nằm ở trong cái công ước về tư cách tị nạn của Liên Hợp Quốc.
Nhưng mà cái này là đã được đặt ra từ xưa đến giờ phải không thưa anh? Tức là sau năm 1975 có rất là nhiều người không phải khác.
Sau đệ nhị thế chiến, dạ vâng.
Nhưng mà cái năm mà sau năm 1975 rất là nhiều người Việt mình đi vượt biên đó, thì có rất là nhiều người được Hoa Kỳ hay những nước khác cho vào, thì đâu có phải ai cũng về tôn giáo thì kiểu bỏ
nhà. Tức là những người đó nó gọi là, nó có chữ là prima facie, tức là nhìn mặt nó biết ngay rằng đây là tị nạn, bởi vì mình vừa mới chạy thoát khỏi cái cuộc chiến mà cái người mà thắng trận đó là chế độ cộng sản, và hàng loạt người ở lại là đã bị thế này thế kia, đi tù cải tạo này kia vân vân, đúng không? Thành ra quốc tế nói rằng hễ mà người Việt mà chạy ra khỏi đất nước Việt Nam vì cái chế độ nó quá tàn nhẫn thì đương nhiên coi xem như đương nhiên được xem là tị nạn, thưa chị. Thành ra cái đó là tị nạn đương nhiên, nhưng vẫn phải qua phỏng vấn. Họ phỏng vấn có phải là sống ở đâu, có làm gì với chế độ cũ hay không, có đi du học bao giờ chưa, thành ra nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có từng đi tù cải tạo chưa chẳng hạn, thì nó nhẹ hơn rất nhiều, bởi vì nó xem như gần như là đương nhiên là tị nạn.
Nhưng mà có cái thời điểm đó có những trong gia đình đâu có ai đi lính, đi tù, hoặc là có nhiều phụ nữ không có liên quan gì hết, họ cũng bỏ chạy và họ vẫn được vô Mỹ.
Tức là lúc đó là được thế giới xem như là tị nạn đương nhiên, prima facie.
Nhưng mà sau này thì khác.
Từ chạy thoát khỏi một cái chế độ. Và sau này thì phải qua cái cuộc thanh lọc đó. Chúng ta nghe nói nhiều đến thanh lọc tị nạn đó. Từ 88 trở đi Hồng Kông, rồi 89 trở đi ở các quốc gia khác, họ không công nhận đương nhiên nữa mà phải qua thanh lọc theo cái tiêu chuẩn như chúng tôi vừa mới trình bày. Nhưng mà tiếc rằng lúc đó thì các cái cuộc thanh lọc là do những quốc gia sở tại như là Thái Lan, như là Nam Dương, như là Malaysia, như là Philippines, thì chính những quốc gia đó là những quốc gia thời đó hãy còn là những quốc gia vi phạm độc tài và vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, mà để cho họ quyết định rằng có bị đàn áp hay không thì coi như là giao chứng cho ác. Nó rất nhiều đồng bào chúng ta bị loại khỏi cái tư cách tị nạn một cách hết sức là bất công. Được không?
Dạ, không biết là bị vợ đuổi ra khỏi nhà rồi chạy đi có người tị nạn không?
Trong khi mà khai thì không bao giờ khai bị vợ đuổi đâu.
Dạ vâng. Với lúc đó là khai như thế nào thưa anh?
Khai vợ là cán bộ cộng sản.
À dạ, phải khai vậy. Dạ, vợ đi đâu phải thế này thế kia quá, phải trình đi thư về trình khó khăn quá.
Thực sự nó có trường hợp như vậy đấy chị, có trường hợp như vậy. Và chúng tôi đã can thiệp được để mà đi qua bên Cộng hòa Séc thôi chị. Có trường hợp đúng là như vậy.
Dạ cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều. Xin mời tiến sĩ.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến, và hy vọng là chúng ta sẽ lại tái ngộ vào tuần sau.
Dạ xin kính chào.